106. Hiểu lầm. Người tham thiền hoặc do trong đời quá khứ tạo nghiệp ác nặng, nghiệp thiện nhẹ, hoặc chưa giao duyên với Phật, hoặc chưa tu tập bát nhã, dù được xuất gia nhưng khó nhập đạo. Một phen gặp nghiệp duyên đời trước, chẳng phải tâm cuồng thì thân cũng loạn. Như người đi lạc đường bỗng gặp đống vàng, hoang mang không biết phải làm sao. Lượm thì chẳng được, bỏ thì thấy thiết. Lượm thì sợ bị phạm pháp, bỏ thì sợ người khác lấy. Suy nghĩ trăm mưu ngàn kế cũng chưa biết phải làm sao. Lâu ngày kết nơi tâm dần dần thành ra bệnh nặng. Việc khác cũng lấy đây suy ra mà biết. Do đó thân điên cuồng, tâm rối loạn. Người có ý bài xích thiền tông, thấy người đó dường như nhập ma, dường như bệnh tâm thần, vội gán tội cho thiền tông. Do tham thiền mà có chứng bệnh này, kỳ thật là do họ không có tri kiến chân chính về Phật pháp, mù quáng tạo nghiệp địa ngục A Tỳ mà chẳng tự biết. Có bọn người tại vì ưa cái pháp nhỏ của mình tu mà chẳng thích người tu đại thừa, rồi muốn cố ý tìm cái lỗi của thiền tông. Cho nên chứng đạo ca nói: văn thuyết Như Lai đốn giáo môn, hận bất diệt trừ như ngọa toái. Nghĩa là nghe người nói môn đốn giáo của Như Lai, tức là tổ sư thiền, hận thù muốn đập tan nát như ngói bể. Vừa nghe có người tham thiền, vội nói: tham thiền e sợ nhập ma. Trận đầu đốn một nhát khiến người nghe liền đổi pháp tu, như vậy cứ bài xích cái pháp khác mình. Cái tội phá pháp không có cái tội nào lớn hơn tội phỉ báng thiền tông. Nhưng bệnh này do hai nguyên nhân phát khởi. Thứ nhất, trong tiền kiếp tâm nhiễm yêu ghét quá sâu, tu hành tà đạo, tục gọi là bệnh tâm thần, tăng gọi là nhập ma. Những việc này với việc tham thiền thật chẳng có mảy may dính dáng. Thường thường có người sợ nói tham thiền dù tốt nhưng sợ nhập ma, lời này thốt ra khỏi miệng nhất định bị đọa địa ngục không cứu được. Sao vậy? Tự mình lìa đại pháp tham thiền, lại dạy người lìa đại pháp tham thiền, như thấy người té xuống nước, tự mình chẳng chịu cứu, còn bảo người khác đừng cứu. Tội ấy thế nào? Hãy nghĩ xem. Lại như tự mình chẳng hành Phật đạo, nói Phật đạo sai, cũng khuyên người khác đừng hành Phật đạo. Nghiệp ác này cảm hai thứ báo: A, tự phỉ báng chánh pháp, bị đọa địa ngục A Tỳ một đại kiếp với ra, còn phải chịu ở địa ngục hàng băng. B, đoạn hạt giống thiền của người khác, khiến cho người sanh phỉ báng, phải đọa địa ngục A Tỳ bốn đại kiếp. Ra khỏi địa ngục này rồi, còn phải chịu các địa ngục khác nữa. Sao chẳng nghĩ đến điều đó? Chướng nặng đời trước chất chứa tới đời này, đến nỗi thân tâm lúc nào cũng cuồng loạn, lạc mất chánh niệm, gánh chịu khổ sở. Nếu biết phải tự trách lấy mình, đâu dám phỉ báng chánh pháp. Cái bệnh nặng này chỉ có tham thiền mới có thể trị, không có pháp nào khác để cứu. Sao lại đặt điều du khống là tham thiền sanh ra cái bệnh nặng này? Đây dù là lời nói không có căn cứ mà đã tạo tội lớn. Vì sao? Người thế tục dù không tham thiền cũng có bệnh tâm thần, có bệnh điên cuồng, nên các nơi đều có nhà thương điên để trị liệu, sao lại gán tội cho tham thiền? Người phỉ báng tham thiền không có nhà thương nào trị được. Thứ hai, cần phải biết rằng thường thường người mắc chứng bệnh này vì ở trong đời trước tạo nghiệp quá thuần thục, chưa kịp chịu cái quả báo khổ kịch liệt do nhân cảm quả, nay bỗng gặp nhau khiến cho thân tâm đều tối mờ mịt chẳng tự biết. Vì tạo nhân này nên cảm quả báo này như sức môi, là do phỉ báng tam bảo, phỉ báng thiền tri thức. Lại như lúc còn ở thế tục lén làm tổn thương người vô tội, trộm vật của chúng tăng, dâm với người có đạo, lừa gạt vật quý, phạm các thánh giới căn bản của Phật, nhẹ thì thổ huyết mà chết, nặng thì nhập ma mà chết. Có người bị mù mắt, có người bị chết bất đắc kỳ tử. Phạm tội thì phải chịu lấy quả báo, theo lý thì thọ báo đời sau, nhưng vì nghiệp ác quá nặng nên hiện đời bị giảm thọ. Có người nghiệp ác nặng hơn nên ngay nơi thân đang sống này bị đọa địa ngục. Người ta thường nói nhập ma là bị ma nhập vào tâm khiến cho tâm cuồng loạn, điều đó chẳng đúng. Trong kinh Đại Bát Nhã có đoạn Xá Lợi Phất hỏi ngài Giang Thù: sức ma rất lớn, hay nhập vào tâm phủ của người tu đang làm chủ phải chăng? Ngài Giang Thù đáp: chẳng phải vậy. Này Xá Lợi Phất, Phật Bồ Tát có thể nhập vào tâm của ma, ma chẳng thể nhập vào tâm của Phật Bồ Tát và người tham thiền. Lúc ấy ma muốn nhập vào tâm tỳ kheo mà không nhập được, Bồ Tát Giang Thù nhập vào trong tâm ma, liền hiện ra 32 tướng, 80 vẻ đẹp, thuyết pháp Bát Nhã, trời người nghe pháp ngộ đạo rất đông. Sau khi ra khỏi tâm ma mà ma chẳng biết vừa rồi là Bồ Tát Giang Thù khiến ma làm Phật thuyết pháp, trời người khai ngộ cũng có, tỳ kheo đắc quả cũng có. Thế nên biết rõ ràng ma chẳng thể nhập vào tâm người. Tất cả thánh hiền có thể nhập vào tâm ma khiến ma cuồng loạn, khiến ma già nua cũng có. Ước mong mọi người hoặc niệm ác hoặc niệm thiện, sau khi thọ quả báo thiện hoặc ác rồi, đều có hy vọng liệu thoát sanh tử luân hồi. Nếu miệng nói một chữ ma, tâm nghĩ một niệm ma, là lìa dòng giống Phật, dần dần thành quyến thuộc ma dương. Phật tử chẳng làm việc ma, làm thì thành con của ma. Tôi thống thiết khuyên quý vị tăng tục là phải làm Phật tử chân chánh. Thế nào là người Phật tử chân chánh? Trì cấm giới của Phật, hành chánh hạnh của Phật, nói lời của Phật, ăn thức ăn của Phật, mặc y của Phật, làm hành của Phật, ở chỗ của Phật, ngồi tòa của Phật, nằm giường của Phật. Đây là việc lục độ vạn hạnh của người Phật tử chân chính vậy. Pháp tham thiền được coi là trên hết. Tất cả phàm phu ngoại đạo thì mê tâm, pháp tham thiền thì ngộ tâm. Mặc cho thân bệnh, tâm bệnh, bệnh điên một phen trị liền lành, khôi phục lại nguồn tâm. Thuốc đến thì bệnh trừ, hiểu lầm thì tội thành. Người phỉ báng tham thiền gán tội cho tham thiền là nhập ma, đâu biết bệnh ma ở thế gian chỉ có tham thiền mới trị được. Kẻ phỉ báng tham thiền chẳng phải là ma, là cái gì? Nhưng cái bệnh phỉ báng tham thiền dùng phương pháp nào cũng chẳng trị được, rốt cuộc thành ra bị đọa địa ngục. 107. Công phu chẳng bị thế gian chuyển. Người tham thiền dùng công phu đến chỗ chẳng bị tất cả chuyển, chẳng bị thế gian chuyển, chẳng lẽ không ăn cơm thế gian, không uống trà thế gian? Thực chẳng phải vậy. Đã biết thế giới vô thường, các hành chẳng phải trường cửu, dù ở thế gian mà thường lìa thế gian, chỉ ở đất thế gian mà chẳng nhiễm tình thế gian. Vì sao nói chỉ ở đất thế gian? Phải biết đất là chỗ sanh ra đồ dinh dưỡng cho con người, đất là chỗ chúng sanh tạo nghiệp, đất là chỗ chư Phật thực hành việc giáo hóa, đất là chỗ Bồ Tát hành đạo, đất là chỗ nhân gian tạo ra vật dụng, đất là chỗ loài người và chúng sanh đứng chân. Ba tai nạn lớn đến thì quả đất bị hủy diệt. Người tu hành chí đạo cho đất là nhà lửa, cho đất là biển khổ. Cái hại của đất rất lớn, mà cái lợi của đất cũng rất lớn. Người có sanh lão bệnh tử, đất có thành trụ hoài diệt. Đại tử của người, đại không của đất, đất cùng người đồng một bản tánh, đất cùng người chung một thứ sanh. Người tham thiền ở nhờ nơi đất, vì đất cho người ở là trong bổn phận, chẳng phải là ngoài bổn phận, nên dù ở mà không có lỗi. Tình thế gian là tất cả sự thấy nghe, thủ xả, cảm tình, yêu ghét, nhân ngã, thị phi, phiền não, vô minh, quả báo, thiền ác, thiên đường, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tham sân, thập ác, ngỗ nghịch, bất thiện. cho đến tất cả hành vi trong cuộc sống hàng ngày. Nay chúng ta dùng công phu tham thiền, có ngày đập vỡ lao quan, thì chẳng những tình thế gian không mà đất thế gian cũng không. Vật ngoài bổn phận chẳng trụ, mà vật trong bổn phận cũng chẳng trụ. Hôm nay công phu chẳng bị thế gian chuyển là vì luôn luôn chuyên tâm nhất trí dùng công phu, không có mảy may dính mắc ngoại cảnh, nên ngước lên chẳng thấy bầu trời. Chẳng những chẳng thấy mà cái niệm ngước lên còn bất khả đắc, thì đâu có bầu trời để thấy. Cúi xuống không thấy mặt đất, chẳng những không thấy mà cái kẽ hở để cúi xuống cũng bất khả đắc, thì đâu có mặt đất để thấy. Thậm chí đi chẳng biết mình đi, ngồi chẳng biết mình ngồi, đứng chẳng biết mình đứng, nằm chẳng biết mình nằm, đều là quên thế gian. Các thứ của thế gian đã quên được sạch hết, ấy là công phu tham thiền đã lìa thế gian. Nay còn ở thế gian là vì nuôi dưỡng tham thiền. Thân dù trụ ở thế gian, bất quá là do nghiệp báo của thân tạo từ đời trước. Nghiệp báo còn một ngày thì thân trụ một ngày. Lúc nghiệp báo hết thì thân trở về đất, đất nuôi dưỡng thân ta trụ ở trên đất. Cảm cái ơn của đất và nước dung bồi đạo niệm cho ta, cảm cái đức của thế gian làm cho ta ngộ pháp thân. Mấy mươi năm công phu chỉ lo tham thiền, ăn của thế gian, uống của thế gian mà chưa làm việc cho thế gian. Nay mượn hương qua thế gian để dung bồi phước huệ cho mình. Một mai công phu làm đến nơi đến chốn thì chuyển được thế gian. Đó là tương thử thân tâm phụng trần sát, thì tất danh di báo Phật ân. Cũng gọi là tổng báo tứ ân: ân Phật, ân sư trưởng, ân cha mẹ, ân chúng sanh vậy. 108. Công phu chẳng bị thân chuyển. Người tham thiền làm được đến chỗ chẳng bị thế gian chuyển là công phu có tiến bộ rồi. Thế nào là chẳng bị thế gian chuyển? Như ngay lúc tham thiền, bên ngoài có sắc tướng đẹp, không có tâm ngó ngàng tới, đây gọi là chẳng bị thế gian chuyển. Chẳng bị thân chuyển, thân là gốc của các khổ, thân là kẻ đầy tớ của thế giới, thân là nhang đèn của thiên đường, thân là hòn sắt nóng của địa ngục, thân là rượu ngon của tu la, thân là yết hầu của ngạ quỷ, thân là lông dậy của súc sanh, thân là túi phận của loài người, thân là thiền định của nhị thừa, thân là quá thân của Bồ Tát, thân là sự nghiệp của chư Phật, thân là tâm can của tổ sư. Một chữ thân, khổ phi thường mà vui cũng phi thường. Thân là dụng cụ của việc ác, cũng là dụng cụ của việc thiện. Phải biết thân vốn vô tình, bị hữu tình sai khiến tạo nên thế giới, tạo nên nhân gian. Cho nên chẳng có thân thì không tạo được. Ngày nay tham thiền chính là cần phải đập vỡ cái dụng cụ tạo nghiệp này. Sao nói là dụng cụ? Thân dù vô tình, nếu bị người ác chi phối thì người ác làm chủ thân này. Người ác muốn ăn cơm, sai khiến cái thân mau mau đi làm cơm. Muốn tà dâm, sai cái thân mau mau làm việc xấu. Do đó thân là người gỗ, người gỗ cho nên là dụng cụ của người ác. Người tham thiền ngay lúc dùng tâm, nếu tùy thân, dụng cụ chuyển động, thì lúc đó công phu tham thiền dễ dàng bị thân chuyển. Há chẳng thẹn ư? Nếu thấy sắc đẹp thì xả con mắt, nghe tiếng hay thì xả lỗ tai, ngửi mùi thơm thì xả lỗ mũi, nếm vị ngon thì xả cái lưỡi, xúc giác êm ái thì xả thân căn, biết pháp hay thì xả ý căn. Thân dụng cụ tạo nghiệp này hoàn toàn xả được hết, tức là chẳng bị thân chuyển. Nếu không có sức để xả hoàn toàn, chỉ xả một hai chỗ, rốt cuộc cũng bị toàn thân chuyển. Sắc thân này rất là lợi hại. Như người bị con mắt chuyển thì công phu tham thiền bị đánh đổ, tham cái vui chốc lát của thế gian. Muốn quầy đầu dụng công lại thì tâm vẫn bị chi phối, dù dụng công thế nào đều chẳng nhập tâm, như cách lớp vải gãi ngứa. Từ đây về sau uổng chịu khổ một đài kiếp, thân bị lửa đốt thành đống lửa, vào đất không cửa, kêu trời chẳng thấu. Lúc này phải chịu đau khổ dài lâu, chỉ vì lúc trước thích vui chốc lát, bây giờ chịu khổ tâm, nào nhớ đến công phu. Vì thế, người tham thiền hận cái thân này đến thấu xương, vội lo tham thiền, chẳng cho có một niệm nhỏ duyên ở trên thân. Một phen bị chuyển đi rồi, khó mà trở lại. Dù cho có trở lại, cũng chỉ là một bộ mặt giả. Sao vậy? Sau khi bị thân chuyển, thì thân liền thọ quả báo hiện tại, vị lai ở nhân gian. Vì thế, dù thân có ngứa, có đau, có nhơ, có sạch, cũng đừng mang đến nó là tốt nhất. Vừa để ý đến thân là bị thân chuyển. Ngay lúc bị thân chuyển, phải mau vỡ lấy mình mới có thể cứu được. 109. Công phu chẳng bị tâm chuyển. Người tham thiền dụng tâm, trên tâm là thiền, trên thiền có tham. Có cả ba, tâm, thiền, tham mới là chánh tham. Người chẳng chánh tham, chẳng biết tâm là vật gì, chẳng biết thiền là vật gì, cũng chẳng biết tham là vật gì. Nếu biết được tâm là gốc vô minh, vọng là gốc của biến đổi. Nếu tâm vô sở trụ thì vọng chẳng có chỗ dựa. Do đó, phàm có tâm chỉ có một lời nói, phàm có vọng chỉ là thể hư vô. Nếu ở nơi tâm chẳng biết vọng, nơi vọng chẳng biết tâm, tâm và vọng đều chẳng biết, gọi là nghi tình. Dùng nghi tình này mà tham thiền, ác sẽ thành Phật. Sao vậy? Chư Phật ngộ tâm này thành Phật, chúng sanh mê tâm này thành chúng sanh. Người tham thiền ở giữa cửa mê ngộ của tâm này. Giống như tay trái nắm quyền chúng sanh, tay phải nắm quyền chư Phật. Người tham thiền, tâm là thiền, thiền là tâm. Có thiền tức tâm, có tâm tức tham. Ba chữ thiền, tâm, tham vốn là một, vì phương tiện mới phân thành ba. Tâm dụ cho tội của người quyển, thiền dụ cho vật của người quyển, tham dụ cho tay của người quyển. Dùng tay người quyển, cầm vật quyển để phá hoại thân quyển, thật là lấy quyển trừ quyển. Phải biết, tội của người quyển lớn hơn hư không, tội của người quyển lớn hơn đại địa, tội của người quyển lớn hơn nghiệp chúng sanh, tội của người quyển lớn hơn phước chư Phật. Người tội quyển này ban đầu chẳng tin mình có tội, tự hỏi, tôi có tội gì? Sau này sống lâu trong thế gian, chịu sự bức bách của hoàn cảnh, rồi được người chỉ dạy, mới biết thấy một chữ thấy là gốc tội lớn, nghe một chữ nghe là gốc tội lớn, giác một chữ giác, cảm giác đau ngứa là gốc tội lớn, biết một chữ biết là gốc tội lớn. Tội trạng của tâm sơ lược có bốn điều là thấy, nghe, giác, biết, rộng thì vô cùng tận. Muốn tránh những tội lớn kể trên thì phải an trụ nơi tâm. Sinh sống nơi tâm thì không gì sánh bằng, vì chẳng dinh nhục, chẳng thân sơ, chẳng có ngày đêm và sáng tối. Đầu đội Phật, chân đạp Phật, mỗi tiếng trong miệng đều là Phật. Ngoài Phật ra chẳng gì khác, tâm là cõi Phật thường tịch quan. Thiền tâm chẳng dở khẩn thiết tham, tham thấu thiền tâm ngộ bản lai. Bản lai vốn tự không tu chứng, tu chứng đâu ngại gì bản lai. Chính người này là thực chân, không đầu không chân không lục căn, không nhờ siêng năng khổ tham thiền, khó tránh lầm lỗi nhận khía cân. Dặn dò người chưa phá thiền quan, chẳng nên dần dặt cho là con. Đã quyết tham thiền phá thiền quan, chưa đến thiền quan cần khổ tham. Khổ tham quên lời lại quên thân, cái đạo quên thân chưa phải chân. Phải mau nhận rõ chính người quên, một tay đấm ngã người dùng tâm. Tâm tức người, người tức tâm, sau khi quên tâm chẳng sơ thân. Thẳng đến cõi Phật thường tịch quan. 110. Công phu chẳng bị hôn trầm chuyển. Người tham thiền dựng thẳng sinh sống, để tay trên đùi, cổ dựa bao áo, chẳng chút lơi lỏng. Công phu đề khởi câu thoại đầu, mỗi chữ rõ ràng, niệm niệm sáng sủa, chẳng gấp chẳng huổng. Buông cũng chẳng xuống, đề cũng chẳng lên. Nói buông chẳng xuống là vì công phu thuần thục như vọng tưởng. Vọng tưởng không đề khởi mà tự khởi. Thoại đầu muốn buông mà chẳng thể buông, giống như dòng nước sông Dương Tử, ngày đêm chảy mãi, muốn ngưng nghỉ chẳng thể được. Nói đề chẳng khởi là công phu miên mật, sức tham dũng mãnh, không một chút gián đoạn. Không có gián đoạn thì công phu liên tiếp chẳng ngừng. Nếu ngừng tức là buông xuống, buông xuống rồi đề khởi lại thì công phu không cần thiết. Tóm lại, không thôi nghĩ thì không buông xuống, không buông xuống thì không đề khởi. Vì công phu chưa bị đánh mất thì đề khởi cái gì? Nên nói đề chẳng khởi là vậy. Nói hôn trầm là hễ hôn liền đen tối, khiến cho đánh mất công phu. Hễ trầm thì liền chìm mất, khiến cho ngủ gật không hay. Hôn trầm có hai nghĩa. Thân hôn trầm là ở trong thế giới này, ngày đêm hướng ra ngoài tìm cầu, tùy dòng thế tục đi sâu vào dòng thế tục không chút hay biết. Nghĩa là chẳng biết thân ta tồn tại không lâu. Chẳng những không biết tồn tại không lâu, luôn cái chẳng tạm có cũng không biết. Giống như mở mắt chim bao thì lâu hay mau, biết hay không biết đều chẳng thật. Tâm hôn trầm là bản thể của tâm cùng khắp không gian và thời gian, con người ứng dụng hàng ngày mà chẳng tự biết. Dẫu cho biết, nó lại lầm cho thân là sở hữu của tâm, và chẳng có người nào không màng đến thân. Cho việc làm của tâm là chủ của thân, thân hôn bất động thì liền chìm nơi giường chổng, cũng là do tâm hôn làm nên. Than ôi, đại địa hôn hôn, nhân tâm hôn hôn, nghiệp thức hôn hôn, đợi đến lúc nào mới tỉnh, đau đớn thay. Chúng ta là người tham thiền, biết rõ tâm là quyển quá, thân là bóng bọt, đều bị hôn trầm ràng buộc. Tự ta tham thiền đắc lực, thân chẳng bị hôn trầm chuyển, tâm cũng chẳng bị hôn trầm chuyển, thẳng đến chỗ sâu kín của thiền. Chẳng những thân tâm chẳng trụ hôn trầm, mà dẫu cho chỗ thanh tịnh sáng sủa cũng chẳng thèm trụ. Lực lượng của công phu này chẳng bị hôn trầm chuyển, dẫu cho chuyển đến chỗ nào thì ngay chỗ đó tiếp tục công phu. Lâu ngày ở trong công phu chẳng biết có hôn trầm lập thành một khối, mới cho là công phu chẳng bị hôn trầm chuyển, chuyển đi cũng có công phu. 111. Làm chủ sanh tử. Người tham thiền tham đến thân bất khả đắc, tâm bất khả đắc, thân tâm đều bất khả đắc, thì người nào tạo sanh, người nào tạo tử? Nếu sanh tử không ai tạo thì sanh tử vốn không, như thế tức là nghĩa vô thủy vô sanh. Tâm đã vô sanh thì sanh từ đâu có? Có tức là sanh, có sanh ắt có diệt, niệm niệm sanh diệt chẳng ngừng thì đâu phải là công phu vô tâm. Nếu cái tâm tham thiền đến chỗ vô tâm thì chẳng cho có một tâm, cũng chẳng cho có hai tâm. Có người hỏi, ngay lúc tham thiền nói hai tâm chẳng cho có thì đúng, tại sao một tâm cũng chẳng cho có? Đáp: nếu biết có một tâm thì có năng biết sở biết, tức thành hai tâm. Do hai tâm này đã bất khả đắc nên một tâm đương nhiên cũng bất khả đắc. Sao vậy? Trong Tính Tâm Minh nói: nhị nhân bất hữu, nhất điệt mạc thủ. Nghĩa là hai do một mà có, một cũng chẳng trụ. Đó mới là thật một tâm, là thật lìa sanh diệt, là thật lìa sanh tử. Phải biết sanh diệt là nhân, sanh tử là quả. Trước liệu cái nhân sanh diệt, sau diệt cái quả sanh tử. Tại sao có người tâm diệt mà thân chưa diệt, có người thân diệt mà tâm chưa diệt? Ý ấy thế nào? Tham thiền đến chỗ không tịch, vô niệm vô sanh, gọi là tâm diệt. Nhờ cái thân hữu tận này hành cái hành vô lậu, đây gọi là thân chưa diệt. Có người thân diệt mà tâm chưa diệt, thân này là do cảm quả báo đời trước chịu các khổ vui. Báo khổ vui hết thì thân diệt vong, đây gọi là thân diệt. Nhờ cái nhân thiện ác mà cảm cái quả thiện ác, đây gọi là tâm chưa diệt. Tâm diệt, thân diệt lại có hai nghĩa. Thứ nhất, tâm diệt thì sanh cũng diệt, hễ có sanh thì mỗi mỗi đều sanh. Than ôi, có sanh thì có luân hồi, có tánh mạng, có sanh tử, có thế giới. Hễ diệt được cái sơ sanh từ vô thủy thì đủ thứ sanh liền diệt. Thứ hai, tâm diệt thì thân cũng diệt, hễ tâm sanh thì đủ thứ thân sanh, buồn thay. Thân thiên nhân, thân tu la, thân loài người, thân địa ngục, thân tất cả các loài chim bay, thú chạy, đều làm cho cái sơ tâm từ vô thủy này diệt, thì đủ thứ thân liền diệt vậy. Tham thiền dũng mãnh một mạch, tham chẳng ngừng nghỉ. Dẫu cho Phật khuyên ta đừng tham, ta cũng chẳng tin, mà buộc ta đừng tham, ta cũng chẳng nghe. Đến đây chẳng những được làm chủ sanh tử, mà cũng được làm chủ sanh diệt. Thủ phạm của sanh diệt bị cái đắc lực của tham thiền bắt được, vui mừng biết bao. Người tu hành dùng công phu phải làm chủ sanh tử, mới cho là công phu liễu sanh thoát tử, mới cho là công phu minh tâm kiến tánh, mới cho là công phu đại triệt đại ngộ, mới cho là công phu thành Phật làm tổ. Nói tóm lại, chỉ có công phu tham thiền mới có thể khiến mọi người làm chủ sanh tử. Cảm tạ Phật, tổ và đại chúng.